Xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp, điều do bởi vô thị tham sân si, từ thân miệng ý mà sinh ra. Tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Rồi, hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là giáo dục Phật Đà là làm việc này. Có nghĩa là giáo dục Phật Đà là làm việc gì? Giáo dục của Phật Đà là làm việc gì? Từ nhỏ tôi đã biết đến Phật Pháp, nhưng mà Phật Pháp không được chánh thống. Đến với Phật chỉ là cầu sinh. Lúc đó đi theo bà nội, bà nội vái cái gì thì mình cứ vái theo cái đó. Bà nội cứ dặn bảo là cầu nguyện cho tai qua nạn khỏi, mạnh giỏi bình an, thì mình cứ nghe nó mà cầu theo. Chưa từng được nghe Phật giáo là giáo dục. Mãi đến những năm về sau này, có thể nói là hơn 40 tuổi, thì mới dần dần được nghe Phật giáo là giáo dục. Dần dần được nghe mới hiểu ra được cái chân giá trị của Phật Pháp. Chứ không thì cứ nghĩ Phật là một như một đấng thần linh, cứ nịnh Phật cho nhiều, cầu xin cho nhiều vào thì sẽ được Phật ban phước. Như quê gọi là Phật phù hộ. Phật phù hộ. Phật phù hộ cho bình an mạnh giỏi, tai qua nạn khỏi. Làm gì biết được đến với Phật là được tiếp nhận giáo dục. Giáo dục chuyển ác thành thiện. Giáo dục được chuyển mê thành ngộ. Giáo dục được chuyển phàm thành thánh. tiếp nhận cái giáo dục mà từ bên bờ sanh tử, để có thể vượt qua bờ sanh tử mà đến đến bên kia bờ và giải thoát. Cái này là việc, này là cái việc vô cùng quan trọng đối với những người làm giáo dục tôn giáo. Mà người làm giáo dục tôn giáo cũng thờ ơ, hay cũng lờ mờ, hiểu một cách phiến diện, hiểu một cách sai lệch, thì đem cái sự phiến diện sai lệch đó đến cho hàng đệ tử của mình. Vậy thì cũng tiếp tục ở trong ngôi nhà giải thoát, ở trong ngôi nhà an vui mà vẫn không có giải thoát, vẫn không có an vui. Cho nên trong cuộc sống đã được thân người, thân người tròn đầy cũng là một sự may mắn không nhỏ rồi. Mà khi gặp Phật Pháp, mà Phật Pháp chân chánh, thì thật sự là vô cùng khó. Và trước đây tôi dịch đĩa, tôi nghe Hòa Thượng nói thật sự là mình nghe mình còn chịu không nổi. Nếu mà người khác nghe thì họ còn càng chịu không nổi. Đơn giản là Hòa Thượng nói Phật Pháp chân chánh là không nhắc đến tiền. Một câu nói mình nghe sao nó sao sao, nhưng thật sự cái đạo lý của nó, tiền là gì? Là lợi lộc riêng tư, là thưởng thụ bản thân. Nhưng mà người ta lại bài bạc không đó, không có tiền thì làm được cái gì? Không có tiền thì không làm được bất cứ một cái Phật sự nào. Họ lập luận như vậy. Người mà sơ cơ thì nghe cũng như phải, nhưng mà thật sự không phải. Thật ra cả đời của Hòa Thượng đã là tam bất quản, không quản tiền, không quản việc, không quản người. Thế mà có Phật sự nào không làm được đâu. Những Phật sự lớn hay Phật sự nhỏ khắp nơi trên thế giới đều làm được một cách tốt đẹp. Riêng cái pháp hội ở London thuê cái hội trường đó cả 100.000 bảng Anh. Mỗi một người đến tham dự pháp hội đều nhận được 5 đồng, 5 bảng Anh mỗi một ngày. Nhận cái phiếu ra ngoài để đổi thức ăn. Mỗi một người 5 đồng. Mà 3 ngày là có nghĩa là mỗi một người 15 đồng. Không hạn chế số lượng. Bao nhiêu người đến đều được nhận. Ngoài ra còn các thứ khác rất nhiều. Có xin ai đâu, có vận động ai đâu. Thế mà tất cả các nơi pháp hội đều diễn ra một cách tốt đẹp. Cho nên Hòa Thượng nói, tí gần nói ngắn gọn, người mới nghe thì sẽ cảm thấy rất là khó chịu. Nhưng tiếp nhận và nghiền ngẫm, trải qua thời gian trắc nghiệm, thể nghiệm, rồi mới sẽ thấy được đạo lý của nó. Phật Pháp chân chánh là không nhắc đến tiền, mà Phật Pháp chân chánh là chỉ thúc đẩy giáo dục, đem cái giáo huấn của Phật Đà đến cho chúng sanh, để cho chúng sanh được giác ngộ, từ bỏ đi cái tâm niệm ác, cái hành vi ác, Cái tâm niệm mà tự tư ích kỷ, tham sân si mạng, chỉ còn lại một cái là cái tâm thanh tịnh, cái tâm hy sinh phụng hiến vì tất cả chúng sanh mà lo nghĩ. Từ một cái giáo dục tốt đẹp, có thể nói là rất thù thắng như vậy, thì dần dần nó biến hình, nó trở thành là chỉ là sự cầu xin ban phước. Có dạy đi chăng nữa thì cũng dạy người ta làm những việc sai trái, làm người ta, dạy cho người ta tự tư tự lợi. Thì cứ bảo người ta cúng dường đi sẽ được bình an, chẳng phải là dạy người ta tự tư tự lợi sao? Vậy thì họ bình an, người khác sẽ không bình an. Họ chỉ một, họ có cúng dường thì họ được bình an, họ có cúng dường thì họ có phước. Vậy thì những người không cúng dường không có phước, những người không cúng dường thì không được bình an. Thích Ca Mâu Ni Phật cả một đời từ nơi công việc giảng kinh dạy học, mình thấy cái tấm gương của Ngài, rồi đến được các tổ sư đại đức đời sau. Nếu mà người chân thật học theo Phật thì là cả một đời chỉ làm gì? Làm công tác giảng kinh dạy học. Hòa Thượng nói đây chính là Ngài đã làm ra cái điển phạm, cái mô hình mẫu cho chúng ta. Vậy thì người chân thật học Phật là phải noi theo cái tấm gương của Thích Ca Mâu Ni Phật. Chỉ làm công tác giáo dục, giáo hóa chúng sanh, truyền thừa mạng mạch của huệ mạng của Phật, đó mới là chân thật y giáo phụng hành, đó mới là chân thật là người học Phật. Phải thay Phật hoằng truyền thánh giáo, đem giáo huấn của Phật đến cho chúng sanh. Thật ra thì chúng sanh được tiếp nhận Phật pháp quá ít. Hôm mà tôi đã xuống Hà Nam thì từ Hà Nội đến Hà Nam có bao xa đó? Một ngôi chùa cổ cũng đã có mấy trăm năm. Thế mà tôi đến thì các cụ nói, thầy có biết không, hơn 40 năm qua tụi con có được nghe pháp lần nào. Có nghĩa là hơn 40 năm qua mà khi mà các cụ đã biết được đến chùa đó, đã biết đi chùa đó, thì chưa từng được nghe pháp lần nào, chưa có ai giảng cho tụi con nghe. Vậy thì 40 năm qua làm như thế nào? Nghe chỗ này một chút, nghe chỗ kia một chút, nghe người nọ gao chuyện một chút, nghe người kia gao chuyện một chút, mà đa phần là những người không phải Phật pháp chính thống, Phật pháp chân chính, nói cho họ nghe, cho nên họ nghe đó mà làm theo. Chỉ là bài nghe rồi bài cúng thậm chẳng những làm cả thịt chúng sanh, gà qué vịt ngỗng gì đem lên cúng Phật. Vậy thì mình thấy chúng sanh mà không được tiếp nhận giáo dục, những người làm giáo dục Phật giáo thì thờ ơ, Bắt đầu khởi tâm ra giáo dục, làm giáo dục. Nhưng sau đó một thời gian ngắn chìm vào danh lợi. Mà chìm vào trong danh lợi thì gì? Thì tự rơi vào trong tự tư tự lợi. Vậy thì cái công cuộc gọi là cái có quá trình, cái công cuộc làm giáo dục đó bị dừng lại. Vậy thì bắt đầu chúng sanh tiếp tục vẫn ở trong cảnh mờ mịt. Không có nhận, không có chỗ nương về. Không có người dạy sáng suốt, thế thì vẫn mù mờ. Làm theo cái tập khí phiền não của mình thì lại tiếp tục sanh tử. Bởi vì mình thấy chúng sanh rất khổ. Người đời người ta cứ nghĩ không có cơm ăn, không có áo mặc là khổ. Cái đó là việc nhỏ. Cái nội, cái gọi là cái tâm linh, cái nội tâm của chúng ta mà không có chỗ nương về thì cái đó mới là vô cùng đau khổ. Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật ở đời là cả một đời làm công tác giáo dục, chỉ giảng kinh thuyết pháp. Cái câu này hòa thượng nói nè: người sống ở đời nghĩa là không làm bất cứ việc gì ngoài cái việc mà đối với xã hội, đối với chúng sanh gọi là cống hiến hết mình. Lấy cái việc cống hiến chúng sanh chính là sự nghiệp cả một đời phải làm. Thích Ca Mâu Ni Phật đã làm ra điển phạm cho chúng ta như vậy. Mà ngày nay thích cách Phật quá rất xa, hơn 2.500 năm rồi. Trước mặt chúng ta vẫn còn một điển phạm, đó là Hòa Thượng Tịnh Không. Đúng là Ngài đã hơn 60 năm lấy cái việc cống hiến cho tất cả chúng sanh làm cái sự nghiệp cả đời của chính mình. Hòa Thượng nói: người người vì chính ta, vì ta, thì ta vì người người. Ta thọ nhận của xã hội, ta tiếp nhận được từ nơi xã hội thì phải biết hoàn trả, cống hiến lại cho xã hội. Ta nghĩ đi, ta sống ở trong cuộc đời của ta, có phải ta một mình ta đâu. Cơm ta ăn là được từ nơi những bác nông phu. Áo ta mặc là người thợ may. Rồi cao hơn nữa là người thợ dệt. Rồi xa hơn nữa là người trồng ra những bông vải. Có phải là ta được thành toàn bởi xã hội hay không? Vậy thì nhận nơi xã hội phải hoàn trả lại cho xã hội, cống hiến lại cho xã hội. Đó chúng ta gọi là gì? Tái tạo phước báo. Mà thượng nói chúng ta tỉ mỉ mà xem Thích Ca Mâu Ni Phật, cả đời giáo học của Ngài, giáo học chính là giáo dục. 49 năm giảng kinh nói pháp, giảng qua hơn 300 hội, 300 hội giảng kinh này, nếu mà dùng lời hiện đại mà nói chính là làm những cái hoạt động. những hoạt động lớn, những hoạt động nhỏ. Thời gian hoạt động dài ngắn khác nhau, nhưng mà đã có hơn 300 hội như vậy. Cả một đời lấy giáo dục chúng sanh làm sự nghiệp của chính mình. Vậy thì chúng ta là những người học Phật. Ta cho rằng ta là người học Phật. Ta đã làm gì? Trước đây tôi biết đến Phật nhiều năm, nhưng mà cảm thấy nó thiếu thiếu cái gì, mình không nói ra được, nhưng cảm thấy trong lòng thiếu thiếu gì đó mà không ai giải thích cho mình biết, mà mình cũng không biết là tại sao mà mình cảm thấy nó luôn luôn là thiếu thiếu. Bây giờ mới hiểu được mình đã thiếu cái gì. Đó là sứ mạng hoằng truyền Phật pháp, phải tiếp nối huệ mạng của Phật, phải đem cái việc làm của Phật nỗ lực mà làm, lấy nó mà làm cho sự nghiệp cả một đời để mà phấn đấu nỗ lực. Sau khi phát hiện ra, nhận biết được nó, thì trong tâm không còn cảm thấy thiếu thiếu nữa. Chứ không thì mình vẫn cảm thấy không giải thích được, mình sao mình cảm thấy có một cái gì đó nó thiếu thiếu, nó trống rỗng. Có những lúc nó cảm thấy nó buồn vu vơ. Ta nói tôi buồn mà không biết tại sao tôi buồn. Ta cũng thường nghe câu nói này: tôi buồn mà không biết tại sao tôi buồn, gọi là buồn vô căn cứ. Sau khi nhận ra thì tự khắc những thứ đó không còn nữa, những cái buồn vu vơ đó không còn nữa. Dù có thời gian rảnh đâu mà để buồn vu vơ. Chúng ta đã bắt chước theo Phật, lấy cái sự nghiệp giáo hóa chúng sanh làm sự nghiệp cả đời của mình. Thì chỉ mà lo nỗ lực phấn đấu mà làm cho tốt, vậy thì có đâu có thời gian mà cảm thấy nó buồn vu vơ được nữa. Tinh thần nghị lực từ trường gì đó cũng từ nơi đây mà nó. Nó tự đủ, nó tự hoàn thiện. Hòa thượng nói: như ngày nay chúng ta làm những cái giảng tòa Phật học, làm những lớp bồi dưỡng giảng huấn ngắn hạn hoặc dài hạn, hoặc có lúc cũng tiếp nhận sự mời thỉnh ở địa phương khác giảng dạy một hai buổi, những hoạt động giảng giải này chính là Thế Tôn năm xưa đã làm hơn 300 hồi. Ở chỗ này chúng ta phải hiểu, nhận sự mời thỉnh của người thì ta đến để giúp họ. Ta phải làm người bạn không mời của tất cả chúng sanh. Bạn không mời gọi là bất thỉnh chi hữu, là bạn không mời. Không mời cũng đến, cần đến là đến, đủ duyên là đến. Chứ không phải đợi mời mới đến. Ta luôn luôn sẵn sàng ở tâm thái là bạn không mời của tất cả chúng sanh. phải noi theo Thích Ca Mâu Ni Phật Ngài đã làm. Chúng sanh không phải tốn kém gì cả, chỉ cần chúng sanh chịu nghe. Thì Ngài tận tâm tận lực vì chúng sanh mà giảng dạy. Ta nghe qua một đoạn này, ta thấy có phải là Phật Pháp chân chính là không nhắc đến tiền không? Với Hòa Thượng đấy, Phật Pháp mà nhắc đến tiền thì không phải là Phật Pháp. Nó chỉ là mượn Phật Pháp. Phật Pháp nó đã bị biến hình, nó đã rơi vào danh lợi, nó đã rơi vào tự tư tự lợi. Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa, ba y một bát, không có giữ tiền đâu à, không có món đồ gì để đến ngày mai. Tăng chúng cái thời Phật là không ai được giữ một cái món gì, chỉ là ba y một bát, ngày ngày khất thực xong ăn một bữa trưa, thức ăn còn lại là đi bố thí cho chúng sanh, cho những con vật, chứ không phải ồ nay ăn hết để lại ngày để ngày mai ăn hết để người ta để tu lành. Bây giờ thì chúng ta là tủ đông, tủ lạnh và tủ đông nữa. Cho nên đó chính là những cái dần dần tự tư tự lợi ngày một lớn. Còn Thích Ca Mâu Ni Phật thì ba y một bát, dưới gốc cây ngủ một đêm. Ngủ một đêm là sao? Cái gốc cây đó chỉ ngủ một đêm, chỉ được ngủ một đêm. Không phải là gốc cây to thì ngủ hai đêm, ba đêm. Không được. Hai đêm đã là tham. Tham còn mỗi gốc cây chỉ ngủ được một đêm, để cho cái tâm đừng sanh ra tình chấp. Rõ ràng Thích Ca Mâu Ni Phật giáo huấn chúng ta rất tường tận. Bài học về thân giáo, bài học về khẩu giáo, nó vô cùng là tương ưng, nó vô cùng là hoàn hảo. Còn ngày nay chúng ta làm giáo dục như thế nào? Khẩu thị tâm phi, miệng thì nói vậy nhưng mà tâm nghĩ khác một chút, không có khác nhiều. Khác nhiều nó khó coi quá, cho nên là khác một tí, khác một chút thôi. Khác nhiều thì không thấy giấu được người ta, không giấu được, không gạt được chúng sanh, cho nên khác một ý, một chút. Khác một chút thì cũng là khẩu thị tâm phi rồi. Tâm và miệng không có đồng nhất, mà tâm và miệng không có bất nhất, có nghĩa là không đồng nhất. Thích Ca Mâu Ni Phật ngày ngày từ nơi công tác giáo dục, đối tượng của Ngài giáo hóa là không phân chủng tộc, không phân quốc gia, không phân tín ngưỡng. Đặc biệt là gì? Người đến thì không từ chối, mà người đi thì không giữ lại, không lưu giữ. Cái chỗ này chúng ta thấy người đến thì không cự tiền, nhưng mà người đi, người muốn đi thì không giữ, rất là tùy thuận, không có tình chấp. Không phải người này, học trò này giỏi, ngoan, siêng năng, làm được việc phải giữ lại. học trò này không siêng năng, không được việc thì cự tuyệt. Không có như vậy. Phật chân thật làm các cái biểu pháp cho chúng ta bình đẳng yêu thương, bình đẳng tiếp nhận giáo hóa. Nhưng mà giáo hóa rồi thì làm sao? Phải đem đi, phải đưa đi phục vụ chúng sanh, chứ không phải là giữ lại cho riêng mình. Cho nên hôm nay chúng ta học được cái này. Người đến thì không cự tuyệt, người đi thì không lưu giữ. Đây chính là người hiện tại gọi là giáo dục xã hội đa nguyên nhân quả. Chúng ta phải tường tận rõ ràng, nhìn theo tấm gương của Ngài mà nỗ lực mà làm. Thật ra thì chỉ ta lơ là qua loa, không chịu quan sát kỹ để nhìn theo mà bắt chước mà làm. Cả một đời Thích Ca Mâu Ni Phật rõ ràng là giáo hóa chúng sanh. Ngài đã làm người bạn không mời của chúng sanh, có nghĩa là vô điều kiện đối với chúng sanh. Gần đây chúng ta thấy Hòa Thượng Tịnh Không là người cũng đã làm ra điển phạm cho chúng ta. Đừng nói rằng ta không có những người làm ra mô phạm. Cả một đời của Thích Ca Mâu Ni Phật là thục nhi bất tác. Cả một đời Hòa Thượng Tịnh Không cũng là thục nhi bất tác, thuật lại mà không có sáng tác. Rõ ràng Ngài nói rất nhiều lần, Ngài nói tôi không có giảng kinh, tôi chỉ giảng chú giải của người xưa. Tôi lấy chú giải của Ngài, của Lão Sư Lý, tôi lấy chú giải của Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ. Đó cũng là cái thái độ khiêm nhường, thuật nhi bất tác. Còn ngày nay thì chúng ta xét lại xem, ngông cuồng ngạo mạn, cứ tự cho mình là người biết. Học theo người ta, nhờ người ta mình mới biết được. Thế mà một thời gian rồi tự cho mình là người biết, rồi cũng muốn lên làm thầy. Trước đây tôi có một cái, tôi dạy học trò cũng rất đông, rất nhiều. Nhưng mà tôi có một cái chọn là gì? Cái thủ pháp của tôi là gì? Tôi đi đâu tôi hay đợi cái nón lưỡi chai. Thấy học trò đi từ xa là tôi kéo cái nón xuống, tôi cúi mặt xuống. Để chi vậy? Để họ khỏi phải chào mình. Không chào thì lại khó coi, mà cái cách chào của họ cũng thấy khó coi, thôi thì khỏi chào nhau. Không phải một lần đâu, nhiều lần. Tôi thấy đi đằng kia, tôi kéo nón xuống. Học trò làm thầy, mình lỡ làm thầy rồi, cho nên là mình phải chốt học trò. Đó là sự thật. Tại vì họ không chào thì họ cảm thấy khó coi, mà họ chào mình cũng thấy khó coi nữa. Thôi thì khỏi chào nhau cho nó khỏi tâm phân biệt. Hòa Thượng nói Thích Ca Mâu Ni Phật cả đời không có làm những gì, không có làm pháp hội, như ngày nay đã làm, không có. Không có chiêu độ, không có tụng kinh cho người chết. Không làm những gọi ta gọi ngày nay ta gọi là Phật sự. Từ thiện xã hội vân vân. Ngài chỉ là giảng kinh. Đến cái đạo lý nói cho chúng sanh nghe được tường tận, để mà chúng sanh bỏ ác làm thiện, bỏ mê thành ngộ, bỏ phàm để làm thánh. Cho nên mình thấy làm những việc cần làm. Nhưng mà có mấy ai là người học Phật bắt chước, gọi là bắt chước theo Thích Ca Mâu Ni Phật mà làm đâu. Số lượng người rất ít. Bỏ tiền của ra để làm một cái gì đó lớn lao, để tăng thêm cái danh vọng địa vị, thì họ làm. Nhưng mà bỏ tiền ra để mà làm giáo dục Phật Đà, giáo dục thánh hiền, thì con số đó nó phải nói là nó quá ít. Vậy thì hỏi mình làm sao hoán tỉnh được chúng sanh, làm sao mà có nơi để mà giáo dục các người tốt. Thôi thì cũng tùy duyên vậy, ta cũng không có cưỡng cầu. Rõ ràng chúng sanh phước mỏng, nghiệp dày, cho nên cơ hội để mà được tiếp nhận giáo huấn của Phật, giáo huấn của thánh hiền, nó ngày nó một mờ nhạt, ngày nó một ít. Cái câu nói mà tôi nghe cũng không ít, đó là gì? Cảm ơn, chúng con cảm ơn. Nhờ có Phật Pháp, nhờ có đạo đức thánh hiền mà con đã thay đổi, gia đình con thay đổi, con có được hạnh phúc, con được có một đường đi sáng thấu suốt. Rất nhiều người không hề gặp, chưa từng gặp mặt, nhưng mà cũng viết những lời tri ân, cảm ơn. Họ bộc bạch tâm sự của họ, rồi họ nói lời biết ơn. Nhưng mà đó là những người may mắn đó. Những người không gặp mặt ở một đất trời này, ở một phương trời nào đó. Thế mà những người gặp mặt, những người cùng sống đây mà họ còn bài bác được. Mấy ngày nay tôi cảm thấy hết sức là phân vân. Những người đã từng sống với tôi nhiều năm, gần gũi, và họ cũng đã từng đến đây nhìn thấy tôi làm việc. Sáng sớm từ 3 giờ sáng mãi đến 9, 10 giờ tối, họ thấy tôi làm việc mà. Nhưng họ vẫn bài bản. Họ nói tôi là cái người mà hay nói về mình đó. Tại vì họ, nếu mình không đem ra một cái thí dụ mà họ cứ nghĩ rằng cái việc đó không ai làm được. Làm được mà, tại sao không được? Như ngày hôm qua, tôi thức dậy từ 2 giờ 50 phút. 3 giờ tôi lên lớp, 4 giờ rưỡi một lớp, đến 4 giờ rưỡi xong. Đấy, đến giờ tôi chỉ tranh thủ lại được 3 lại, rồi lại tiếp tục lên lớp thứ 2. Lớp thứ 2 thì tôi phải xuống sông, thì tôi phải đem những cái đĩa, đem những cái thẻ để mà lên, tôi lên máy. Trong thời gian lên máy, là phải uống một chút gì đó. Thì tôi phải xuống bếp. Vì 8 người thợ gần bên đây họ. Họ thích ăn chay. Có hai ý, tại vì 12 năm trước họ xây dựng, họ giúp tôi làm cái này. Lúc đó họ là thanh niên, bây giờ họ già. Họ lớn tuổi rồi. Gặp mặt lại họ. Họ nói thôi đừng có đi mua cơm để thầy nấu cho. Thứ nhất là tri ân. Thứ hai nữa là gì? 5-7 ngày họ không ăn thịt chúng sanh thì có thể chúng sanh được. Họ cũng đã được tích phước rồi. Mà chúng sanh bớt đi, chúng sanh bị giết hại. Làm đi, làm được đi rồi nói. Chiều lại tôi trồng rất nhiều rau. Rồi lại xách gạo, xách rau cho ông bà cụ ở gần đây. Đến nơi dặn bà cụ, ông bà cụ nói: hai cụ từ đây về sau yên tâm, đừng có lo, lâu lâu tôi sẽ đem gạo lên cho cụ. Tôi hứa trong lòng là từ đây tôi sẽ nuôi hai ông bà cụ đó đến lúc chết. Có nghĩa là mình phải cố gắng nhớ để đem gạo, đem rau, lâu lâu cho ít tiền. Đó là những việc làm thật, những việc thật làm, chứ không phải nói mà nói bằng cái mồm. Không phải là khẩu thị tâm phí. Một hòa thượng nói lịch sử mà Thích Ca Mâu Ni Phật đã làm, chúng ta phải hiểu, phải tường tận. Đừng đem cái phương hướng mục tiêu nó sai lệch và làm sai lệch, hiểu sai lệch làm sai lệch. Cho nên cái gì là đạo, chúng ta nhất định phải tường tận. Đạo của nhà Nho là luân lý đạo đức. Đạo của nhà của Phật Pháp là gì? Là luân lý giác ngộ, là phương pháp giác ngộ, là cảnh giới giác ngộ. Đây là đạo. Đạt đến cái đại đạo này là gì? Là đạt đến thành Phật. Cái đạo mà chuyển phàm thành thánh. Cho nên chúng ta thấy hòa thượng dạy rất là tỉ mỉ, sợ chúng ta nhầm, mà rõ ràng sai một ly sẽ đi tới 1000 dặm, không có cơ hội quay lại. Cho nên hòa thượng dạy rất là kỹ, phương hướng mục tiêu phải nhận cho nó rõ ràng. Chứ không thì càng làm thì sẽ càng sai. Mà càng sai thì không thể nào có được thành tựu tốt. Nếu hòa thượng nhắc đại đạo của nhà Nho là luân lý đạo đức. Còn đại đạo của Phật Pháp chính là cảnh giới giác ngộ, phương pháp giải thoát. Lý luận nghĩa là cái lý giải cho cái cảnh giới giác ngộ. Chúng ta phải hiểu cho nó rõ. Đâu có cái nào cầu nguyện giáng sinh đâu. Đâu có nịnh bợ để mà đâu. Trong đâu có chỗ nào mà nó là phải bảo cúng dường Phật Bài trước hòa thượng nói cúng Phật là chỉ cúng một ly nước, nước đó không phải để Phật uống mà để giác ngộ chúng ta, cảnh tỉnh chúng ta. Nước là bình đẳng, nước là thanh tịnh. Vậy thì mình nhìn ly nước, mỗi khi mình lại Phật, mình nhìn ly nước, tâm mình có bình đẳng không? Tâm mình có thanh tịnh không? Mình đứng trước Phật là mình đem cái tâm gì để lại Phật đây? Đem cái tâm bình đẳng, đem cái tâm thanh tịnh mà lại Phật, hay đem cái tâm bất bình, cái tâm ngạo mạn, tự cho mình là người biết, tôi còn biết hơn ổng nữa, tôi còn biết hơn cái ông thầy đó nữa. Mình lại Phật thì giáo dục của Phật Đà là giáo dục trí tuệ, là giáo dục đạo đức cao độ. Thích Ca Mâu Ni Phật 49 năm giảng kinh nói pháp cả một đời, ngày ngày giảng kinh, ngày ngày dạy học. Sự nghiệp của Ngài chính là giúp đỡ tất cả chúng sanh đoạn ác tu thiện, phá nghi mê khai ngộ, lìa khổ được vui, chuyển phàm thành tịnh. 49 năm, cả một đời của Thích Ca Mâu Ni Phật. Sự nghiệp của Ngài chính là giúp đỡ tất cả chúng sanh đoạn ác tu thiện, phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui, chuyển phàm thành tịnh. Vậy thì chúng ta là Phật tử chăng? Đệ tử Phật chăng? Phụ nghiệp tử năng thừa. Con phải nói nghiệp cha, học trò phải nói nghiệp thầy. Vậy thì mới gọi là người con có hiếu, mới gọi là người học trò biết vâng lời. Đây mới chính là giáo dục của Phật Đà. Đây chính là cái việc làm của giáo dục Phật Đà. Cái tờ bài chúng ta học đó, giáo dục Phật Đà là làm việc gì? Đúng hơn nữa hòa thượng nói, giáo dục Phật Đà là làm cái việc gì? Làm cái việc gì? Sự nghiệp của Phật là cả một đời lấy giáo hóa chúng sanh làm sự nghiệp. Mà sự nghiệp này làm như thế nào? Làm vô cùng tích cực, vô cùng nỗ lực. Làm cái việc làm mà không có yêu cầu, không có đòi hỏi sự cúng dường hay bồi dưỡng hay là cái gì đó, làm không công, vô điều kiện vì chúng sinh mà nỗ lực. Người ta có tiền tài, có danh vọng, người ta mới nỗ lực. Còn người làm giáo dục Phật Đà là người phải nói là vô cùng nỗ lực. Đừng tưởng rằng chúng ta mới là những người có cái tâm đó. Bên ngoài xã hội, những người không học Phật, những người không học đạo đức thánh hiền, thế mà cái tâm của họ cũng như Bồ Tát. Tôi phải nói là tôi rất là cảm khái. Gần 7.000 sinh viên đăng ký để đi vào tuyến đầu chống dịch, mà họ đều xác nhận rằng 70% có thể bị nhiễm, 70% có thể nhiễm Covid mà vẫn đi. Họ chưa có gia đình, họ chưa có sự nghiệp, thế mà họ có một cái tâm như vậy. Còn chúng ta thì chắc có lẽ là do có gia đình, có sự nghiệp, cho nên nó tình chấp nhiều quá. Nếu mà những người đó đến hỏi rằng con có đủ tư cách để làm đệ tử Phật không? Như hòa thượng ngày xưa, như bà Hứa Chiết ngày xưa hỏi hòa thượng vậy, con có đủ tư cách để quy y Phật không? Thì hòa thượng nói: bà hoàn toàn đủ tư cách, hơn là điểm 10. 10 điểm là hoặc đầy đủ tư cách rồi, cái này hòa thượng nói hơn cả điểm 10. Thì những người sinh viên đó mà đến hỏi mình: con có đủ tư cách để làm đệ tử Phật không? Thì mình cũng phải nói y vậy, đã đầy đủ tư cách để học Phật, đầy đủ tư cách là một người đệ tử Phật. Vâng, chúng ta nghe. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều tròn thành Phật đạo.